Chúng ta đáng lẽ đọc những cái bài huấn từ truyền tin của Đức Cha Francisco cho mỗi Chủ nhật, nhưng mà hôm nay lại không có huấn từ truyền tin, bởi vì Ngài đang tông du ở bên Hy Lạp, và hôm nay là ngày kết thúc, để rồi ngày mai Ngài sẽ trở về Roma. Nhưng mà Ngài có dâng lễ lúc 4 giờ chiều hôm nay Chủ nhật tại bên Hy Lạp, cách tòa sứ thần ở Hy Lạp là hơn 4 cây số. Và Ngài đã cử hành thánh lễ tại thính phòng Megaron. Và đây, chúng ta hãy theo dõi tin tức của Vatican News tiếng Việt. Trước hết là thính phòng Megaron. Thính phòng Megaron được coi là di sản văn hóa quốc gia, ngôi đền của âm nhạc và các hoạt động văn hóa, giáo dục của thủ đô Hy Lạp. Tọa lạc trên đại lộ Vasilisis Sofias, ra đời vào những thập niên 70 từ ý tưởng của một số trí thức khai sáng như Alexandria Trianti và Christos Lamprakis, nhờ sự giúp đỡ của một số nhà tài trợ, trong đó có nhà soạn nhạc và nhạc trưởng Dimitris Mitropoulos. Thính phòng được giao cho các kiến trúc sư và kỹ sư giỏi nhất của Hy Lạp và châu Âu chuyên về âm học. Thính phòng được khánh thành vào năm 1991 bởi Tổng thống Cộng hòa Konstantinos Karamanlis và được mở rộng dần với các phòng đa chức năng, không gian ngoài trời cho các hoạt động văn hóa, một thư viện âm nhạc uy tín với khoảng 10.000 bản ghi âm của các nhà soạn nhạc, các bộ sưu tập âm nhạc truyền thống và quý hiếm, một trung tâm quốc tế cho hội nghị, phòng diễn tập và ghi âm, và không gian triển lãm. Ở thính phòng này, âm nhạc cổ điển và opera là lĩnh vực chính, được lồng ghép bởi thế giới đương đại của các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, kết hợp với sân khấu, điện ảnh, khiêu vũ, dàn nhạc ở nơi cư trú, dàn nhạc quốc gia, nhã điển. Thánh lễ. Tại thính phòng này, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ theo phụng vụ Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Nghi thức thánh lễ bằng tiếng Latin, hai bài đọc và tin mừng bằng tiếng Hy Lạp. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha. Vào Chủ nhật thứ hai mùa vọng này, lời Chúa giới thiệu cho chúng ta khuôn mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng nhấn mạnh hai điều quan trọng. Nơi Gioan hiện diện, đó là hoang địa. Và nội dung sứ điệp của Gioan, đó là sám hối. Hoang địa và sám hối. Tin mừng hôm nay nhấn mạnh nhiều lần những lời này để làm cho chúng ta hiểu rằng những lời này liên quan trực tiếp đến chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận cả hai. Trước hết, hoang địa. Thánh sử Luca giới thiệu nơi này một cách cụ thể. Ngài nói về những hoàn cảnh trang trọng và những nhân vật vĩ đại của thời đó. Ngài đề cập đến năm thứ 15 của Hoàng đế Tiberio, Tổng trấn Philato, vua Herode và các nhà lãnh đạo chính trị khác của thời đó. Sau đó, Thánh Luca nhắc đến những vị lãnh đạo tôn giáo là Anna và Caipha, những người đang phục vụ đền thờ Jerusalem. Đến đây, Thánh Luca tuyên bố lời Chúa phán cùng ông Gioan trong sa mạc. Nhưng lời đó đến bằng cách nào? Chúng ta đã mong đợi lời Chúa sẽ được nói với một trong những nhân vật nổi danh vừa được kể đến. Thay vào đó, một điều trớ trêu tinh tế xuất hiện nơi những dòng tin mừng. Từ vị trí trên cao của người quyền bính, lại bất ngờ xuất hiện trong hoang địa một người vô danh, đơn độc. Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đường lối người làm chúng ta ngạc nhiên vì nó khác với sự mong đợi của con người chúng ta. Chúng không phản ánh sức mạnh và sự vĩ đại mà chúng ta dựa vào. Thiên Chúa ưa thích sự nhỏ bé và khiêm nhường. Ơn cứu độ không bắt đầu từ Jerusalem, Nhã Điển hay Roma, nhưng trong hoang địa. Cách tiếp cận nghịch lý này mang đến cho chúng ta một thông điệp rất đẹp. Quyền bính, học thức và nổi tiếng không gì bảo đảm làm đẹp lòng Chúa hết. Vì những điều này có thể dẫn đến kiêu ngạo và từ chối người. Thay vào đó, cần phải có cái nghèo nội tâm, nghèo như hoang địa. Hay quá các anh chị. Chúng ta thấy không? Quá hay, quá hay, quá hay. Thế cho chúng ta thấy được là Thánh Luca nói đến hết cái vị này, vị kia, chính trị ta rồi, tôn giáo vân vân. Nhưng mà lời Chúa lại xuất hiện ở trong hoang địa. Xuất hiện ở nơi một nhân vật vô danh tiểu tốt. Hay thế đấy coi. À, hay vậy đó. Thiên Chúa ưa thích sự nhỏ bé và khiêm nhường. Ơn cứu độ không bắt đầu từ Jerusalem, từ Nhã Điển. Nhã Điển đây là chính Hy Lạp mà Ngài đang ở đó. Hay Roma là nơi giáo đô Roma của chúng ta đó. À, mà chúng ta phái đoàn tông đồ chuyên thương mới thăm hôm 18 tháng 11 đấy. Nhưng trong hoang địa. Thấy không? Hay. Hay, hay, hay. Chúng ta tiếp theo. Chúng ta hãy suy nghĩ thêm về nghịch lý của hoang địa. Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô, chuẩn bị sự xuất hiện của Đấng Kitô tại một nơi khó tiếp cận và đầy nguy hiểm. Ngày nay, nếu ai đó muốn đưa ra một loan báo quan trọng, người này thường đến những địa điểm ấn tượng, nơi có nhiều người, nơi có thể được nhìn thấy rõ. Trái lại, Gioan rao giảng trong hoang địa. Chính ở nơi đó, nơi khô cằn, trong không gian trống vắng và nơi hầu như không có sự sống. Ở đó, vinh quang của Chúa được tỏ bày, như lời Kinh Thánh đã tin báo. Thiên Chúa biến hoang địa thành hồ ao, đất khô cằn thành mạch nước dồi dào. Và một thông điệp đáng khích lệ khác. Thiên Chúa nay cũng như xưa, hướng mắt nhìn đến bất cứ nơi nào có nhiều nỗi buồn và cô đơn. Chúng ta có thể trải nghiệm điều đó trong cuộc sống. Chúa thường không đến với chúng ta khi chúng ta đang ở giữa những tiếng vỗ tay và chỉ nghĩ đến mình. Nhưng Chúa đến với chúng ta trong những lúc thử thách. Người đến thăm chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, lấp khoảng trống nội tâm của chúng ta. Khi chúng ta để chỗ cho người trong những sa mạc hiện sinh của chúng ta. Hay không các anh chị? Hay quá đi. Tư tưởng Đức Thánh Cha lạ lùng mà nó hay thật chứ. Phải nhận là hay lắm thôi các anh chị ạ. Ít khi mà có ai suy ra được những cái như thế này. Chúng ta thấy hay không? Có Đức Thánh Cha muốn đi thêm vô những ý nghĩa của hoang địa. Trước hết, vinh quang của Thiên Chúa tỏ ra ở trong hoang địa, các anh chị ạ. Ở trong hoang địa, ở nơi hầu như không có sự sống. Đấy, chính lời tiên tri Isaiah là lời của Chúa đã nói trong Kinh Thánh này. Thiên Chúa biến hoang địa thành hồ ao, đất khô thành mạch nước dồi dào. Và đấy là cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là cái gì? Ý nghĩa thứ hai là Thiên Chúa đến với chúng ta, ở với chúng ta khi chúng ta cô đơn, khi chúng ta bị bỏ rơi, khi chúng ta bị gian nan khốn khó. Đó là như vậy. Chúa thường không đến được với chúng ta khi chúng ta đang ở giữa những tiếng vỗ tay và chỉ nghĩ đến mình. Đấy, chính như Thanh Cha vừa mới nói. Chúa thường không đến được với chúng ta khi chúng ta đang ở giữa những tiếng vỗ tay và chỉ nghĩ đến mình thôi. Thì thường không có Chúa đâu. Có nghĩa là chúng ta quên Chúa, dù Chúa ở đó. Bởi vì chúng ta đang để ý đến ra, được người ta hoan hô. Thế nên chúng ta quên chữ luật. Chúng ta đọc tiếp. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống của chúng ta với tư cách là cá nhân hay quốc gia, không thiếu những giây phút chúng ta có cảm tưởng như đang ở trong sa mạc. Và đây chính là nơi Thiên Chúa tỏa hiện. Chúa thường không đến với những ai cảm thấy mình thành công, nhưng đến với những ai cảm thấy mình không thể làm gì được. Và người đến với những lời gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi. Đừng nhớ nhác, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta nữa. Bằng cách rao giảng trong hoa mạc, Thánh Gioan đảm bảo với chúng ta rằng Chúa đến để giải thoát chúng ta và ban lại sự sống cho chúng ta trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể cứu vãn, không có lối thoát. Do đó, không có nơi nào mà Chúa không muốn đến viếng thăm. Và hôm nay, chúng ta không thể không cảm nhận thấy niềm vui khi thấy người chọn sa mạc để đến với chúng ta trong sự nhỏ bé của chúng ta để yêu thương, và trong sự khô cằn của chúng ta để làm dịu cơn khát. Anh chị em thân mến, đừng sợ sự nhỏ bé, vì nhỏ bé không phải là vấn đề, miễn là chúng ta mở lòng với Chúa và với tha nhân. Và đừng sợ sự khô khan, bởi vì Thiên Chúa không sợ điều này. Ở đó, trong sự khô khan, Chúa đến thăm chúng ta. Và khi nói đến khô khan nhé các anh chị, bởi vì sa mạc nó khô cằn mà. Do đó khi nói đến khô khan á, có nghĩa là nói đến đức tin. Bởi vì đức tin là cái gì khô khan nhất? Nó không hợp với cảm tình của chúng ta, cảm giác của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta, lòng muốn của chúng ta, khuynh hướng rộng của chúng ta. Đấy, nó khô khan lắm. Nó khó chịu lắm. Đức tin mà. Nó vượt lên trên tự nhiên và nó ngược lại với tự nhiên. Vượt lên trên tự nhiên là những cái gì mà không có tội. Còn ngược lại với tự nhiên là những gì có tội. Đấy, đức tin là như vậy. Bởi thế nên đôi khi đó, chúng ta chọn lựa đó, là chúng ta hay chọn những cái không phải là đức tin. Chúng ta chọn những cái thoải mái, sung sướng, dù người khác có thiệt hại, dù người khác có như thế nào mặc kệ. Chúng ta cứ ăn thừa để chúng ta vứt đi, người khác không có mà ăn dám chịu. Cái này là tiền của tôi mua mà, tôi làm vất vả, tôi ăn giờ không thích nữa, tôi bỏ. Quý vị không làm thì dám chịu, đói chết, ai chết mặc bay thôi. Đức tin không có dạy chúng ta nhiều vậy. Không, chúng ta sống nhưng nghĩ đến người khác nữa. Thế thôi. Và giờ đây chúng ta tiếp theo cái bài giảng của Đức Thánh Cha quá hay. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang điều thứ hai là sám hối. Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng điều đó không ngừng và với cung giọng mạnh mẽ. Đây cũng là một chủ đề khó chịu. Cũng như sa mạc không phải là nơi đầu tiên chúng ta muốn đến, thì lời mời sám hối chắc chắn không phải là lời đề nghị đầu tiên mà chúng ta muốn nghe. Nói về sám hối có thể khơi dậy nỗi buồn. Nó dường như khó hòa hợp với tin mừng của niềm vui. Nhưng điều này xảy ra khi chúng ta cho rằng sám hối đơn giản chỉ là phấn đấu của chúng ta để nên hoàn thiện về mặt đạo đức. Như thế, đó là điều chúng ta có thể đạt được nhờ nỗ lực của chính mình. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta nghĩ mọi thứ tùy thuộc vào chúng ta. Và điều này dẫn đến nỗi buồn và thất vọng trong tinh thần. Vì chúng ta muốn sám hối, trở nên tốt hơn, vượt qua những lỗi lầm và thay đổi. Nhưng chúng ta cảm thấy mình không đủ khả năng và mặc dù có thiện chí, chúng ta lại luôn vấp ngã. Chúng ta có kinh nghiệm giống Thánh Phaolô. Chính từ vùng đất này, Ngài đã viết: muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm. Nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Như thế, tự mình, chúng ta không có khả năng làm điều tốt chúng ta muốn. Vậy có nghĩa là gì khi chúng ta phải sám hối? Ở đây, ngôn ngữ đẹp của anh chị em, ngôn ngữ Hy Lạp có thể giúp chúng ta hiểu động từ sám hối, metanoin. Động từ này bao gồm meta, có nghĩa là vượt lên trên, và noein, có nghĩa là suy nghĩ. Như vậy, Sám hối có nghĩa là suy nghĩ vượt lên trên. Nghĩa là vượt lên trên những suy nghĩ thông thường của chúng ta. Vượt ra ngoài thế giới quan thông thường của chúng ta. Tất cả những lối suy nghĩ đó làm giảm đi mọi thứ cho chính chúng ta. Cho niềm tin của việc thấy mình tự đủ của chúng ta. Hoặc những lối suy nghĩ tự cho mình là trung tâm được đánh dấu bằng sự cứng nhắc và sợ hãi làm tê liệt. Bởi sự cám dỗ nói, chúng tôi luôn làm theo cách này. Bởi ý tưởng rằng sa mạc của cuộc sống là nơi chết chóc và không có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thấy hay không? Wow! Sám hối theo tiếng Hy Lạp đấy các anh chị. Có nghĩa là nghĩ vượt lên trên, nghĩ khác thường. Nghĩ nghĩa là không như thế gian nghĩ. Chẳng hạn như bình thường chúng ta nghĩ là sa mạc là của cuộc sống là nơi chết chóc và không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng mà sám hối đó thì lại đi vào sa mạc. Cuộc đời chúng ta phải đi qua sa mạc, phải đi vào sa mạc, phải sống đức tin, phải sống khô cằn. Ở đó mới gặp được Chúa. Thấy không? Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, cũng sống trong sa mạc 40 ngày. Chính dân Do Thái trước khi về đất hứa chảy sữa và mật cũng phải đi qua sa mạc 40 năm. Rồi chính Gioan Tẩy Giả mà dân Do Thái coi ông giống như là đấng thiên sai cũng ở trong sa mạc. Thấy không? Đó là nghĩ vượt lên trên là như vậy. Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ bình thường. Sa mạc nó là như thế. Nhưng với đức tin, sa mạc nó khác hẳn. Sa mạc là nơi Chúa tỏ mình ra. Sa mạc là nơi Chúa biến nó thành nước, chảy, sông, ngòi, phong phú cho những ai sống đức tin. Vậy thôi. Giờ đây chúng ta đọc tiếp. Khi khuyến khích chúng ta sám hối, Thánh Gioan mời gọi chúng ta vượt ra ngoài nơi chúng ta hiện diện. Vượt xa những gì bản năng nói với chúng ta và tư tưởng ảnh hưởng đến chúng ta. Bởi vì thực tế còn vĩ đại hơn. Thực tế là Chúa vĩ đại hơn. Vì vậy, sám hối có nghĩa là không nghe những gì làm mất niềm hy vọng. Không nghe những người luôn nói rằng sẽ không có gì thay đổi trong cuộc sống. Sám hối có nghĩa là từ chối tin rằng chúng ta đã bị định sẵn để chìm vào vũng lầy của sự tầm thường. Nó có nghĩa là không quy phục trước những sợ hãi bên trong xuất hiện, đặc biệt trong những lúc thử thách để làm chúng ta nản lòng và nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không vượt qua được, rằng mọi thứ đã sai và việc nên thánh không dành cho chúng ta. Không phải như vậy. Bởi vì Thiên Chúa luôn hiện diện, cần phải tin cậy nơi Chúa, bởi vì người là điều vượt trên của chúng ta, là sức mạnh của chúng ta. Mọi thứ thay đổi nếu chúng ta dành cho người vị trí đầu tiên. Chúng ta chỉ cần mở cửa để Chúa bước vào và làm những điều kỳ diệu. Chỉ như sa mạc và lời của Gioan là đủ để Chúa đến thế gian. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề sám hối. Sám hối ở đây còn có nghĩa là Chúa vĩ đại hơn. Chứ không phải là chỉ có nghĩ vượt lên trên nơi chúng ta thôi. Mà chúng ta còn phải nghĩ là Chúa vĩ đại hơn. Bởi thế nên chúng ta đừng có lo gì hết. Tất cả mọi sự Chúa sẽ bù đắp hết cho chúng ta. Miễn là chúng ta tin vào Chúa. Sống đức tin. Và như Đức Cha nói là chỉ như sa mạc và lời của Gioan là đủ để Chúa đến thế gian. À, nó là như thế. Và Đức Thánh Cha giảng tiếp. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để tin rằng với Chúa mọi sự sẽ thay đổi. Người chữa lành nỗi sợ hãi của chúng ta, chữa lành vết thương của chúng ta, biến những nơi khô cằn thành suối nước. Chúng ta cầu xin ân sủng của hy vọng, vì hy vọng làm sống lại đức tin và khơi lại lòng bác ái. Bởi vì đó là hy vọng mà các sa mạc của thế giới ngày nay đang khát. Kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha vừa nói hy vọng mà các sa mạc của thế giới ngày nay đang khát có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là thế giới ngày nay đang bị băng hoại đấy các anh chị, đang trở thành khô cằn. Khô cằn ở cái chỗ là bị khủng hoảng đức tin, bị khủng hoảng đức ái. Do đó nên nó đời sống con người vô nghĩa và giống như là không còn hy vọng gì nữa. Chỉ biết sống hiện sinh thôi, chứ không nghĩ đến đời sau. Và đó là những cái chủ nghĩa hưởng thụ của con người ngày nay đây các anh chị. Và vì thế nên đã biến cái thế giới ngày nay trở thành cái sa mạc khô cằn chết chóc, không phải theo đức tin mà theo tự nhiên, theo cái văn hóa tự nhiên, theo cái ý hệ hiện tại. Và chỉ có những ai sống đức tin mới có thể đem lại hy vọng mà cái sa mạc thế giới ngày nay đang khát mà thôi. Và Đức Thánh Cha tiếp tục: và trong lúc cuộc gặp gỡ này đổi mới chúng ta trong niềm hy vọng và niềm vui của Chúa Giêsu, và tôi vui mừng khi được ở giữa anh chị em, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta, giống như Mẹ, trở nên những người gieo rắc hy vọng, những người gieo niềm vui xung quanh chúng ta, không chỉ vào lúc này, khi chúng ta hạnh phúc và ở cùng nhau, nhưng hàng ngày, trong những sa mạc nơi chúng ta hiện diện. Vì chính nơi đó, với ơn Chúa, cuộc đời chúng ta được mời gọi sám hối và nở hoa. Trước khi kết thúc thánh lễ thì Đức Tổng Giám mục Theodoros Kontidis của Tổng Giáo phận Nhã Điển đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục nói rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp làm cho mọi người cảm nhận được sự hiệp nhất với giáo hội như một thân thể trong Đức Kitô. Ngài nói: chúng con chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đến đây với chúng con cùng cử hành thánh lễ, và cảm ơn vì tất cả những gì Đức Thánh Cha đã làm cho giáo hội trên thế giới, và vì những lời giảng dạy đã khuyến khích mọi người đi theo đường lối Chúa Giêsu. Đáp lời Đức Tổng Giám mục, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đến chính quyền, dân sự và các giám mục, cũng như tất cả những người bằng nhiều cách khác nhau đã cộng tác chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm này. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần. Tại tòa sứ thần vào lúc 19 giờ, có nghĩa là 7 giờ tối hôm nay, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Geronimos II và đoàn tùy tùng tại hội trường của tòa sứ thần. Và như thế là Ngài sắp sửa kết thúc chuyến tông du 5 ngày ở đảo Síp và ở Hy Lạp, cách riêng ở Hy Lạp. Và ngày mai Ngài sẽ trở lại Roma. Và đây là chuyến viếng thăm gọi là tông du thứ 35 của Ngài. Mà chúng ta thấy được là trong vòng có 8 năm, không kể năm 2020 nha. Nếu mà kể năm 2020 mà Ngài mà đi mấy chuyến nữa đó, thì cũng phải là tới 40 chuyến rồi. Em dám nói như vậy, 40 chuyến mà 8 năm thì mỗi năm Ngài đi tới 5 chuyến rồi. Khỏe thật chứ. 5 chuyến đi, trong khi Đức Thánh Cha Gioan Phao Đồ Nhị là đi nhiều nhất đó, 104 chuyến, nhưng mà 26 năm rưỡi. Có nghĩa là mỗi năm 4 chuyến thôi. Còn vị này đó, mỗi năm phải 5 chuyến. Wow. Thành thử ra chúng ta cũng phải cảm ơn Chúa cho chúng ta một vị giáo hoàng mà với sự khôn ngoan quan phòng của Thiên Chúa thần linh, Ngài biết mỗi thời đại cần một vị giáo hoàng như thế nào để người gửi đến cho thế giới nói chung và giáo hội nói riêng một vị giáo hoàng của thời đại đó, để nhờ đó Ngài tiếp tục ở cùng giáo hội cho đến tận thế. Và chúng ta cũng phải luôn luôn gắn bó với vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian của chúng ta. Hôm nọ em đã phân tách cho các anh chị nghe, Kitô giáo của chúng ta đã phân làm bốn nhánh khác nhau. Chính cống chính là giáo hội Công giáo Roma chúng ta đây. Rồi tới chính thống giáo từ năm 1052, rồi tới Tin lành Thệ phản Tin lành năm 1517 ở bên Đức. Rồi tới 1535 thì Anh giáo tách ra ở bên Anh. Nhưng mà giáo hội chính thống của chúng ta, giáo hội chính thức của chúng ta, giáo hội bắt nguồn từ đầu của chúng ta vẫn là giáo hội Công giáo Roma. Bởi vì chỉ có giáo hội Công giáo Roma với hội đủ ba cái, một cái kiềng ba chân đó. Cái kiềng đây là cái đức tin, cần phải có ba yếu tố bất khả thiếu. Đấy là cái gì? Mặc khải thần linh, thánh truyền và huấn quyền. Trong khi các nơi khác không có đủ ba yếu tố này. Chính thống thiếu yếu tố huấn quyền, gọi là quyền bính Đức Giáo Hoàng. và anh giáo thì cũng thiếu quyền bính Đức Giáo Hoàng. Còn Tin Lành thì chỉ có mỗi Thánh Kinh thôi, không có Thánh Truyền, không có huấn quyền. Và cũng chỉ có một mình Giáo Hoàng Roma mới được gọi là vị thừa kế Thánh Phêrô đại diện Chúa Kitô trên trần gian thôi. Chứ còn không có một thượng phụ danh dự nào của chính thống giáo, một mục sư nào của Tin Lành, một tổng giám mục nào của anh giáo dám xưng mình là kế thừa Thánh Phêrô và là đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Chỉ có Giáo Hoàng của chúng ta thôi. Do đó nên chúng ta phải tạ ơn Chúa cho chúng ta được sinh ra trong một gia đình công giáo, và chúng ta đang thuộc về một cái giáo hội chính thống từ đầu cho tới bây giờ. Do đó nên chúng ta đừng có mà sa ngã trước cám dỗ trong cái thời đại này, dễ chống đối Giáo Hoàng. Chúng ta chống đối Giáo Hoàng là chúng ta tự cắt cổ đấy các anh chị. Bởi Giáo Hoàng là đầu của chúng ta mà. Mà chúng ta chống đối Ngài là chúng ta tự cắt cổ rồi. Chúng ta không có muốn đầu đó. Vậy giờ đầu chúng ta là ai? Là những người chúng ta thích à? Rồi các hồng y không được Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà bầu lên vị Giáo Hoàng do Chúa chọn à? Như vậy là chúng ta là Chúa rồi. Thấy không? Cho đó đừng có mà sa ngã vào những cái trước cám dỗ của thời đại này, nghe theo người này người kia rồi chẳng có hiểu biết gì cả, rồi cứ vậy mà chống đối thôi. Chính Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta đây, chúng ta không nghe. Chúng ta đã nghe một cái thần học gia nào đó, một cái vị giám mục, một cái vị linh mục nào đó mà chúng ta chẳng hề biết. Chúng ta lại tin theo những người đó để chống Giáo Hoàng của chúng ta là cái gì? Thấy không? Mà trong khi đó hỏi, chúng ta có đọc hết những điều của Đức Thánh Cha nói không? Không. Chúng ta có theo dõi hết tin tức về Đức Thánh Cha không? Không. Vậy mà sao thì dám phê bình? Có hay nhỉ? Còn những người kia họ có nói hết về Đức Thánh Cha không vậy? Những cái điều tốt họ có nói không? Không. Vậy họ nói những cái gì? Những cái không hợp với họ. Vậy tại sao chúng ta lại chấp nhận cái không hợp với họ để chúng ta chống đối Đức Giáo Hoàng là cái gì? Thấy không? Do đó nguy hiểm vô cùng các anh các chị ơi. Hãy trung thành với Đức Giáo Hoàng của chúng ta. Bởi vì chỉ có Ngài mới là kế thừa Thánh Phêrô đại diện Chúa Kitô trên trần gian này mà thôi. Do đó nên để kết thúc, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài để ngày mai Ngài về lại tới Roma bằng an và tiếp tục phục vụ cộng đồng dân Chúa trong cái thời điểm mà Chúa đã trao phó cho Ngài. Amen.
Xin cho lòng chúng con luôn ước ao, luôn khát khao một thế giới chưa vui rạng rỡ.